Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Capernaum ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa vì con, lời em Chúa.
Ở đây anh chị em, ai là những người đã được rửa tội rồi xin giơ tay. Rửa tội tức là mình là người Công giáo đó. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Còn ai là những người chưa rửa tội, tức là những anh chị em tôn giáo bạn đó, mà ta vẫn quen gọi là người ngoại đạo đó, giơ tay. Những người tôn giáo bạn, những người không phải là đạo Công giáo, giơ tay cao lên, cao lên, cao lên. Không phải đạo Công giáo. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em ấy. Một tràng pháo tay thật to nữa để chào mừng những anh chị em ấy. Thưa anh chị em, chúng tôi là rất là vui mừng được đón tiếp anh chị em mỗi ngày, đặc biệt là hôm nay ngày Chủ nhật anh chị em đến với chúng tôi. Những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta làm con của Chúa. Chúng ta được làm con của Chúa thì đồng thời chúng ta cũng lãnh sứ mạng làm con của Chúa. Mà chúng ta được lãnh ba cái trách nhiệm, ba cái điều rất là cao quý, đó là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Mỗi người qua bí tích rửa tội, chúng ta lãnh nhận ba cái trách nhiệm đó, vinh dự lắm là người tư tế. Không phải chỉ có linh mục chúng tôi dâng lễ, nhưng mà mỗi anh chị em cũng là những người được mời gọi để dâng hiến lễ mỗi ngày. Đó là cuộc đời của anh chị em, đó là một của lễ mà chúng ta dâng lên Chúa. Anh chị em dâng lên Chúa cái gì thử kể coi. Đau ốm bệnh tật có dâng lên Chúa không? Có thì giơ cao lên. Đau ốm bệnh tật có dâng lên Chúa không? Nghèo túng, nghèo khổ, nghèo đói có dâng lên Chúa không? Thất nghiệp, thất tình, thất bại có dâng lên Chúa không? Chứ ông thất tình ông dâng nhanh vậy. Từ từ nó dâng. Mới thất tình nó dâng rồi. Rồi vui mừng, vui sướng có dâng lên Chúa không? Rồi đá bóng bị thua có dâng lên Chúa không? Cờ quạt rồi băng rôn để sẵn để chờ là thắng, nhưng mà nó không thắng mày có dơ lên Chúa không? Sao mà dương yếu thế không dơ nữa à? Rồi thì thua rồi đứng sụt sùi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng có dơ lên Chúa không? Rồi đi khua chiêng khua trống rồi nồi niêu song chảo đem ra chưa thắng đó khua trước có dơ lên Chúa không? Càng ngày nó càng nhỏ đi thế nào. Có người chiều hôm qua khua nồi niêu song chảo đem ra khua, anh chồng bảo: Cha cha, hôm nay vợ con nhà con có chuyện lạ. Bảo sao vậy? Mỗi bữa con cái bóng đá thì vợ con có nó cứ kêu ca, nó bảo anh cứ suốt ngày bóng đá, còn hôm qua Việt Nam đang đá mà con cứ thấy rầm rầm, chạy ra con tưởng cãi nhau, hóa ra vợ con lấy nồi ra khua. trong có những đem cả lên mạng khua đều đội gì đó bằng đỏ rồi trồng áo đỏ rồi chống mõ không có thì lấy nồi niêu xong chảo ra khua in cả lên. Thì chúng ta dâng lên Chúa những cái vui buồn sướng khổ đó của cuộc sống, có dâng lên Chúa không? Tại vì nếu mà Chúa nhập thể bây giờ Chúa có đi coi bóng đá không? Chúa có cá độ không? Không. Coi thì coi nhưng mà đừng có cá độ. Có hôm qua là có nhiều người bán cả nhà, bán cả ruộng, rồi có khi thất cổ tự tử nữa không chừng. Chúng ta là nhiệm vai trò của người con cái của Chúa là tư tế, là mình dâng lên Chúa hiến lễ mỗi ngày cuộc đời của chúng ta, vui buồn sướng khổ tủi nhục vinh quang tất cả mình dâng lên Chúa. Mà chúng ta đang ở trong 30 ngày TTT gọi là tính tâm Tết, gọi là những mình đang đốt pháo đó, gọi là đó, mình đang trong 30 ngày tĩnh tâm Tết thì mình dâng lên Chúa, mình tĩnh tâm thì mới có cái gì để mà dâng. Còn nếu không tĩnh tâm mình cứ ào suốt chả biết dâng lên Chúa cái gì cả. Mình tĩnh tâm lại để biết rằng à, lạy Chúa, con có cái này con dâng lên Chúa, con có cái kia con dâng lên Chúa. Cho nên 30 ngày này anh chị em nhận nhiệm vụ là vai trò của người đã lãnh nhận bí tích rửa tội là mình là một tư tế, mình hiệp với của lễ là Đức Giêsu dâng chính bản thân của Ngài, thân xác linh hồn lên Thiên Chúa Cha. Mà của lễ của mình chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị nếu mình hiệp với của lễ trên bàn thờ là mình máu thánh Đức Giêsu để dâng lên cho Thiên Chúa Cha nha. Mình có giá trị hay không có giá trị là nhờ việc là mình liên kết gắn bó với Đức Giêsu thì của lễ mình mới có giá trị. Rồi nhiệm vụ thứ nhất là tư tế, thứ hai là vương đế. Vương đế không phải là làm vua để mà cai trị người khác, nhưng mà mình được thông phần với nhiệm chức vụ mà Thiên Chúa là vua, mình là con vua. Con vua thì lại làm
vua.
Con sái ở chùa thì quét. Mình là con vua cho nên mình thông phần và nhiệm vụ làm vương đế. Mà vua Giêsu đứng nói rằng ai làm lớn thì là người phải cúi xuống mà phục vụ người khác. Càng làm lớn bao nhiêu thì phải đi phục vụ người khác. Nói đi có quên. Càng làm lớn thì càng phục vụ người khác. Càng làm to thì càng
phục vụ người khác.
Càng làm ông to bà lớn thì càng
phục vụ người khác.
Vậy thì chúng ta người được gọi là vương đế, là trong nước của Thiên Chúa, con của Thiên Chúa, sang lắm. Nhưng mà cái sang của chúng ta không phải là ở quần là áo lược, nhưng mà cái sang của chúng ta là được dính với Thiên Chúa. Và dính với Thiên Chúa làm công việc của Thiên Chúa. Mà làm công việc của Thiên Chúa là đi phục vụ người khác. Chính vì vậy mà ngày thứ ba này anh em Thiện Nguyện Tín Thác và Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Giáo Điểm Tin Mừng chúng tôi sẽ đi đến trại phong ở ngoài Bảo Lộc Lâm Đồng. Trong đó có trại phong Di Linh, mấy trại phong khác mà trại phong lớn nhất là trại phong Di Linh, những người phong cùi, để làm nhiệm vụ là vương đế đấy. Không phải là đứng chỉ tay năm ngón, nhưng mà là người đi cúi xuống để mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình. Đó là nhiệm vụ thứ hai. Thứ nhất là cái gì nhớ không? Tư tế. Thứ hai là vương đế. Và thứ ba là ngôn sứ. Mỗi người chúng ta cũng nhiệm vụ thứ ba là ngôn sứ. Ngôn sứ là người đi nói lời của Thiên Chúa, là người thay mặt Thiên Chúa mà nói lời của Chúa. Anh chị em được người ta sai đi, ông giám đốc sai anh chị em đi, bà chủ tịch sai anh chị em đi, hoặc là mình làm ô xin, bà chủ sai mình đi, bảo mình cái gì thì mình làm cái đó, bảo mình nói cái gì thì mình nói cái đó. Nói lại đi, người ta Chúa là đấng sai mình đi, mình là ngôn sứ được Chúa sai đi, Chúa bảo mình nói cái gì thì mình
nói,
Chúa bảo mình làm cái gì thì mình
làm.
Bên chị em bắt đầu phải nhắc người bên cạnh mình là nhắc chính mình nha. Bên người bên phải là nói và bên tay trái là làm, phải chưa? Tay phải ở đâu giờ? Vỗ vai người bên phải, Chúa bảo mình nói cái gì thì mình vỗ vai người bên phải đó, nói cái đó. Giơ tay lên, tay phải giơ lên. Chúa bảo mình nói cái gì thì mình
nói.
Tay trái, Chúa bảo mình làm cái gì thì mình
nói.
Chúa bảo mình nói cái gì thì mình
nói.
Chúa bảo mình làm cái gì thì mình
nói.
Vừa nói vừa làm thật nhanh thật bén nhạy, để mình luôn luôn là chỉ nói chỉ làm những gì Chúa bảo mình thôi. Đấy là nhiệm vụ của người ngôn sứ, đó là nhiệm vụ của người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, được Chúa sai đi. Chúa bảo nói cái gì thì Chúa bảo làm cái gì thì Chúa bảo chửi cái gì thì chửi cái đó, các bà. Chúa có bảo mình chửi không?
Không.
Đổ vạ cho Chúa, tôi là người đổ vạ cho Chúa. Mà tôi nhá thử, tôi nói sai anh chị em cũng làm sai theo là chết. Cho nên anh chị em thấy cái người lãnh đạo, cái người đầu quan trọng lắm. Tôi nói sai thì anh chị em cũng nói sai, tôi làm sai anh chị em cũng làm sai. Vì vậy cái người mà đáng đánh đòn là ai? Là tôi đây. Tôi là người đáng đánh đòn trước tiên, vì tôi nói sai cho nên anh chị em mới nói sai, và tôi làm sai thì anh chị em cũng làm sai. Vì thế mà trong bài đọc 1 ta nghe lời Chúa nói rằng người nào mà nói lời của Chúa mà không nói lời của Chúa, mà nói lời của người phàm, mà nhân danh những tà thần mà nói chứ không phải nhân danh Chúa mà nói, thì người ấy sẽ phải chết. Người ấy sẽ phải chết. Còn những người nghe lời của người ấy nói, mà người ấy nói lời của Chúa mà ta không nghe, thì ta cũng sẽ bị Thiên Chúa trừng trị. Nhớ, nếu tôi nói đúng thì anh chị em phải làm, mà anh chị em không làm thì anh chị em bị Thiên Chúa trừng trị. Còn nếu tôi nói lời Chúa mà tôi không nói lời của Chúa, mà tôi nói lời của tôi, nói lời của tà thần, thì tôi sẽ phải chết. Ai nặng hơn ai? Ai tội nặng hơn ai? Tôi tội nặng hơn. Chúa bảo là người đó phải chết, còn anh chị em là bị trừng trị, trừng phạt. Phạt chưa phải chết. Nhưng mà cái người mà nói lời của Chúa mà không nói lời của Chúa, mà đi nói lời của mình, mà nói lời của tà thần, của ma quỷ, thì người đó là phải chết. Còn nếu anh chị em nghe chúng tôi nói lời của Chúa mà anh chị em không làm theo, không tin và không làm theo, thì anh chị em sẽ bị trừng trị và trừng phạt. Còn phúc cho ai nghe và làm theo lời Chúa thì chúng ta là người có phúc. Chúng ta là người có phúc nếu mình biết nghe và làm theo lời Chúa. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu là người nói lời của Thiên Chúa. Ngài không nói cái gì của riêng mình, nhưng mà Chúa Giêsu bảo rằng Cha bảo thế nào thì ta nói thế đó, Cha sai ta làm cái gì thì ta làm cái đó. Chứ ta không tự mình mà nói cái gì, cũng như ta không tự mình mà làm cái gì. Đức Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa, vâng lời Thiên Chúa Cha tuyệt đối, cho nên được Chúa Cha tôn vinh làm vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa. Vậy mà mỗi người chúng ta, mình lại muốn vượt quyền cả Thiên Chúa, vượt cả quyền Thiên Chúa, khi mình không nói lời của Chúa mà nói lời của con người, nói lời của người phàm. Lúc nào miệng cũng bép xa bép xép, có không? Lúc nào Một sư mẹ tôi cứ bảo mày cái miệng mày cứ nói suốt, miệng mày không kịp ăn da non. Cái vết thương mà nó phải từ từ cho nó ăn da non nó khép lại. Để vết thương nó mới khép khép lại, đụng đậy lại mở ra, đụng đậy cái lại mở ra, miệng mới nó chưa kịp ăn cho nó mưa, lúc nào cũng bép sao bép sao, nói liên tục. Mà lúc bảo nói lời của Chúa thì con chả biết nói gì, con không dám nói gì, con không dám nói gì, con không biết nói gì. Mà tại sao lúc nói chuyện phàm nói dữ vậy? Hả? Bàn đá bóng thì bàn dữ ấy, mà nói chuyện nói lời của Chúa thì không nói câu nào, con không biết gì cả. Là sao thưa anh chị em? Mỗi người phải lãnh sứ mạng là ra đi loan báo lời của Chúa như Đức Giêsu. Đức Giêsu nói lời của Thiên Chúa mà lời ấy làm cho ma quỷ phải khiếp sợ. Im đi, cấm đi. Đấy, có nhiều lần mình đang bép xa bép xét, Chúa cũng bảo mình im đi. Để anh chị em thử nói coi, lời của Chúa coi, im đi coi. Có lần ta đang bép xa bép xét, Chúa cũng bảo không, quát mắng chứ đâu phải im đi. Nói vậy ma quỷ nó đâu có sợ. Trong bài tin mừng này là đối với ma quỷ là Chúa quát mắng nó là câm đi, im đi. Với sự giữ Chúa không khoan nhượng đâu. Với người tội lỗi thì Chúa bảo tôi cũng không kết án chị đâu, hãy về và đừng phạm tội nữa. Với con người tội lỗi, dù là bắt quả tang phạm tội ngoại tình, vẫn cứ khoan dung với người tội lỗi. Nhưng với sự giữ, với ma quỷ, Chúa nói im đi, câm đi, xéo đi. Nhớ không? Cho nên Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng trên sự giữ, nhưng dầu lòng thương xót trên con người tội lỗi, rõ ràng rành mạch. Còn chúng ta thì lại khoan nhượng với tội lỗi, có không? Chiều theo sự giữ, có không? Xa trước cám dỗ, có không? Rồi chúng ta lại khắt khe với người tội lỗi, có không? Ta lại kết án người tội lỗi, có không? Ta lại loại trừ người tội lỗi, có không? Ta có giống Chúa không? Không. Chẳng ai mà nói có thì tiêu rồi. Chúa thì nghiêm khắc, dứt khoát, rõ ràng với sự dữ, với ma quỷ, với tội lỗi. Nhưng dầu lòng thương xót, khoan hậu, nhân hậu với người tội lỗi. Hai cái rõ ràng. Anh chị em mình đến đây sung sướng hạnh phúc vì tất cả chúng ta là những con người tội lỗi được Thiên Chúa yêu thương. Nhưng Chúa cũng mời gọi mỗi mọi người phải dứt khoát với sự giữ, dứt khoát với tội lỗi, dứt khoát với cám dỗ. Nếu mình đang bép xa bép xét, mình nghe Chúa nói, Chúa quát hãy tỏ lên hãy. Đó, phải quát như con vậy đó, mình ngọt đó con. Bé mày mày ré to đó con. Nào, lần nữa coi. Đang bép xa bép xét, Chúa bảo hãy. Đang nói xấu người khác, Chúa bảo hãy. Đang nói xấu đằng sau lưng người khác, Chúa bảo hãy. Nhà thờ đang đọc kinh, kinh thì không đọc, cứ ngồi bép xa bép xét, Chúa bảo hãy. Nhớ chưa? Kinh thì không đọc, cứ ngồi bép xa bép xét, Chúa bảo hãy. Nói tốt người ta thì không nói, mà cứ sau lưng thì nói xấu, Chúa bảo hãy. Làm thì không làm, thấy người ta làm cứ ngồi đó mà phê bình chỉ trích, Chúa bảo hãy. Bây giờ mà Chúa còn nói nó nặng là hãy câm đi. Trong đây Chúa nói với mình quỷ đúng không? Hãy im đi, hãy câm đi. Câm cái miệng lại. Mày làm ơn mày câm cái miệng mày lại giùm tao coi. Cái miệng của mày hại bao nhiêu người mày có biết không? Có không? Bao nhiêu lần mình mở miệng ra làm hại biết bao nhiêu người bởi cái miệng của mình, có không? Chúa bảo lúc đó thì hãy quát chứ đừng nói bảo gì. Chúa đó Chúa quát hãy mạnh lên, quát quát người ta thì quát to lắm, mà quát với ma quỷ thì không dám quát. Quát với ma quỷ là hãy tỏ lên, quát với ma quỷ là hãy miệng làm hại biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người phải khổ vì cái miệng của mày, mày hãy miệng của mày làm bao nhiêu người chia rẽ, làm bao nhiêu người mất lòng, làm cộng đoàn này bị tan tác vì cái miệng của mày. Mày hãy đúng rồi đó con, con cứ quét quát to lên cho ta. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, mình phải tập, anh chị em tập đi, tĩnh tâm lại để coi coi tôi đang khoan nhượng với người tội lỗi hay tôi khoan nhượng với sự dữ, với ma quỷ. Tĩnh tâm Tết để lắng lại coi tôi có cương quyết dứt khoát với tội lỗi hay không, hay tôi chỉ dứt khoát với những người tội lỗi mà tôi không dứt khoát với tội lỗi của chính tôi. Có với cám dỗ tôi có cương quyết dứt khoát, cút đi, xéo đi, đồ Satan, xéo, có dám không? Hay là cứ rước nó vào, Satan ơi, vô đây với em, vô đây với anh, ta rước quỷ vào nhà có không? Ta rước ma vào nhà có không? Thì đừng trách gì ta mất bình an, đừng trách gì nhà mình xào xáo, đừng trách gì mà gia đình của mình cứ suốt ngày cứ cãi cọ, vì mình toàn là nói lời của ma quỷ không à. Mình không bao giờ chịu im đi, câm đi. Người ta bảo là một sự nhịn thì chín sự lành cơ mà. Còn đây mình thì bảo ngu gì mà nhịn, nhịn thì nhục, cho nên gọi là nhịn nhục. Có không? Có. Nhịn nhục lắm trời ơi, cho nên con không nhịn được vì nhịn là nhục. Không, thưa anh chị em, một sự nhịn là chín sự lành. Vì thế mà trước cái khuynh hướng xấu, trước những cám dỗ, trước những cái điều sai quấy, thì mình phải dứt khoát, rõ ràng, cương quyết, không là không. Nhưng trước những người anh chị em của mình, trước những người đang đau khổ, những người tội lỗi, những người yếu đuối, thì lúc đó lòng của mình phải mở ra mà khoan dung với họ. Chúa dứt khoát rõ ràng như vậy, cho nên người ta mới sững sờ, bảo Chúa giảng dạy như một đấng có uy quyền, lời của Ngài phán ra ma quỷ phải né sợ, lời của Ngài nói ra mỗi người phải tĩnh tâm lại mà thử coi lời đó Chúa nói gì với tôi ngày hôm nay. Và Chúa giảng như một đấng có uy quyền, không như những kinh sư, họ chỉ có thẩm quyền giảng dạy, chỉ nói lý thuyết suông nhưng mà không có thực hành, chỉ có nói cho người ta làm mà mình không làm. Hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi một người trở thành ngôn sứ, trở thành người nói lời của Chúa. Về nhà mình nói lời của Chúa với vợ mình được không? Nói em ơi, có phải là nói lời ngôn sứ không? Có không? Còn mình chửi rủa người khác, chửi vợ mình, có phải nói lời ngôn sứ không? Đấy, mỗi lần chúng ta nói lời dịu dàng, nói lời nhẹ nhàng, nói lời an ủi, nói lời khuyến khích người khác là chúng ta đang làm nhiệm vụ của một ngôn sứ, là chúng ta đang loan báo tin mừng. Còn mỗi lần chúng ta mở miệng ra nói xấu, phê bình, chỉ trích, kêu ca, càm ràm, trách móc là chúng ta nói lời của ma quỷ, không phải là ngôn sứ, là tà chứ không phải là Chúa. Tà ma, tà khí, tà ý chứ không phải là lời của Chúa. Nào bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe những ngôn sứ lên nói lời của Chúa bằng những chứng nhân mà họ cảm nhận được lòng thương cho Chúa trên cuộc đời của họ. Nào anh bạn, mời lên đây. Rồi, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con thưa cha và toàn thể mọi người có mặt hôm nay tại gia điểm tin mừng. Con tên là Trần Khương Lâm, con 22 tuổi. Con ở quận Bình Tân thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Con làm gì?
Dạ, con hiện là kỹ sư ngành công nghệ ô tô.
Kỹ sư công nghệ ô tô, rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, suốt mấy năm nay thì con tuy là người ngoại đạo nhưng...
Con có đạo không?
Dạ không.
Con đạo gì?
Dạ, gia đình con thì theo không có theo đạo, giống như vẫn là đi chùa hàng năm.
Rồi, chúng ta cho một trong tay chào mừng người anh em. Rồi, con được ơn gì của chú anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ, tuy con là người ngoại đạo, nhưng lúc nhỏ 3 tuổi thì con được cha mẹ con gửi vào thánh đường Martino cho các sơ trong đó nuôi dưỡng và chăm sóc, giảng dạy con. Nhờ vậy mà con có được nền tảng vững chắc trong suốt quá trình học tập cũng như xây dựng sự nghiệp trong cuộc sống của con. Hôm nay con đến đây, con xin làm chứng một điều là về mẹ của con. Là trong suốt mấy năm qua thì những đêm giống như là trái gió trở trời và lạnh thì mẹ con thường có hiện tượng giống như ngứa và nổi mẩn đỏ trên khắp mình, khiến cho mẹ con không ngủ được suốt cả đêm. Thì gần đây là có một cô đồng nghiệp của mẹ con là người trong đạo thường xuyên đến đây và cho mẹ con mượn một cái máy 365 bài giảng mẹ con nghe. Và cách đây hơn một tháng thì cô đồng nghiệp đó có dắt con với mẹ con đến đây để cha đặt tay và khấn nguyện cho mẹ con được lành bệnh và được khỏe mạnh. Thì sau cái ngày mà con và mẹ con đến đây khấn nguyện và được cha đặt tay thì về đêm đó, nói chung là gần đến Noel thì trời rất là lạnh, mà không hiểu sao là mẹ con dường như hết ngứa mà cũng không còn mẩn đỏ nữa. Và sau cái ngày hôm đó trở đi cho đến nay thì mẹ con hết hẳn căn bệnh ngứa vào mỗi đêm trời lạnh, và cơ thể mẹ con dường như khỏe mạnh. Và hôm nay con đến đây, con xin làm chứng về một việc, đó là việc mẹ con đã được ơn Chúa và cha và toàn thể cộng đoàn Giáo Điểm Tin Mừng đã.
Hallelujah. Hallelujah. Mẹ con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, mẹ con tên là Nguyễn Thị Dung, năm nay mẹ con 46 tuổi. Dạ.
Ta gửi tặng cho mẹ con cái máy, tại vì mẹ con mượn mà mẹ con nghe. Còn hôm nay là gửi tặng luôn cho mẹ con nha, cái máy 365 bài giảng, và gửi tặng cho con cuốn sách Con Đường Tí Thác. Tuy con không phải là người Công giáo nhưng con vẫn là con của Chúa. Cuốn sách Con Đường Tí Thác này con đọc rồi con nghe, trong này có CD. Đây là những gì mà cha viết về lòng thương xót Chúa, cảm nhận lòng thương xót Chúa, và đọc lại, chia sẻ lại trong cái CD này. Con về đọc và nghe. Chúc con năm mới sắp tới tràn đầy niềm vui và bình an. Hỏi nhỏ, có người yêu chưa?
Dạ chưa.
Có đi tu không?
Dạ không.
Rồi, gửi lời thăm mẹ nhé. Rồi, chúc lành cho con.
Cảm ơn cha. Dạ, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn Giáo Điểm Tin Mừng. Một lần nữa con xin chúc toàn thể tất cả cô bác, anh chị và các em nhỏ có mặt trong ngày hôm nay một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, tiền bạc trong nhà lúc nào cũng đầy túi.
Cảm ơn con. Tiền bạc có đầy túi. Rồi, rồi xin mời con.
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn. Con được ơn của Chúa từ đầu năm đến giờ là ơn đầu tiên là con bé của con là lúc 2 tuổi. Từ lúc 8 tháng cho lúc 2 tuổi là con của con nó bị đi viện một tháng mấy lần. Từ lúc con biết được Giáo Điểm Tin Mừng là con đi đến đây là cho con của con đi đến đây, đến giờ là từ đầu năm đến giờ là con của con không còn bị phải đi viện, không ốm đau gì nữa. Và ơn thứ hai là hôm mùng 1 tháng 6 này chồng con bị tai biến tê liệt hết nửa người. là bác sĩ nói về gia đình con là giờ không còn hy vọng gì nữa, chỉ còn được 20% thôi, còn không còn gì nữa. Thì gia đình con là vẫn yêu cầu bác sĩ là cố gắng giúp đỡ thương đến gia đình con. Thì bác sĩ nói là gia đình về cứ chuẩn bị tiền đi. Thì bác sĩ nói là chuẩn bị 100 triệu thì chúng con vẫn về chuẩn bị xong. Thì đêm con nhắn tin cho cha, cha có nhắn lại cho gia đình con. Thì đến sáng mai đưa chồng con đi chụp lại để mổ. Thì bác sĩ nói là gia đình con là đã được, bệnh của chồng con đã được bớt, giờ lại không phải mổ nữa, chỉ có bị mổ nội soi xuống còn 40 triệu. Là 40 triệu xong, đến lúc đi mổ nội xong, nội soi xong thì bác sĩ báo là đã đạt chuẩn được 80% rồi. Thì gia đình chúng con mừng quá. Thì lúc đấy chồng con đang vẫn đang bị tê liệt hết nửa người, thì người ta chuyển chồng con sang bệnh viện phục hồi chức năng, thì người ta nói là điều trị từ 3 đến 6 tháng. Thì chồng con nằm ở đấy có một tuần thì anh cứ đòi về. Thì chúng con bàn nhau bảo thôi cho chồng con về để đi xuống giáo điểm tin mừng đi lễ. Đi xuống giáo điểm tin mừng đi lễ thì hôm đấy xuống thì giữa vào ngày vừa xưng tội vừa chịu phép thêm sức thì không được đặt tay, mọi người không ai được đặt tay, chồng con được đặt tay. Đặt tay xong thì lúc cho chồng con đi này, chồng con vẫn đang bị liệt hết. Bốn anh em đang đưa chồng con ra xe đi, thì đến đi lễ về đến sáng mai tự chồng con dậy rông đi bình thường.
Hallelujah.
Cha cho con nói thêm một tí nữa là hiện tại bây giờ gia đình nhà con có một đứa em gái con nó bỏ nhà ra đi.
Rồi chồng con tên là gì?
Dạ chồng con tên là Nguyễn Văn Biên ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ chồng con 34 tuổi, con ở tại giáo xứ Đa Nam, giáo phận Thanh Hóa.
Rồi đây cha gửi cho chồng con cái máy 365 bài giảng nha. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác với CD kèm theo. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con và gia đình của con. Nha, năm mới được bình an.
Cha cho con lời.
Rồi. Hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, bây giờ chúng tôi xin mời đó, mời người anh em đang ngồi không lên được đó. Không, mời các anh đó. Đó, chị bế anh lên. Nãy đưa người ấy lên như nào, bây giờ đưa lên như vậy. Đây. Lên nổi không? Rồi, giỏi quá. Rồi, chị giới thiệu cho mọi người biết anh này làm sao. Đây.
Con xin thầy mới này chào toàn thể các anh em chị em cùng ở trên giáo điểm. Hôm nay con ở ngoài đạo nhưng mà em con ở bên Chúa, nó bệnh bao năm nay rồi, cho nên là hôm nay đưa em con đi xuống đây gọi là đã xin
chào. Con tên là gì?
Dạ con tên là Phùng Phú Hưng.
Phùng Quốc Hưng bao nhiêu tuổi?
58 ạ.
Nhà con ở đâu?
Nhà con ở ấp Suối Bờ Chiên.
Tây Ninh.
Hả? Tây Ninh ạ.
Ở Tây Ninh, con bị bệnh gì nói cho mọi người nghe.
Con bị teo cơ, tê hết từ chân xuống chân một nửa đến tận là gáy. Ở tận này.
Rồi, bây giờ mời bế anh lên trên này giùm cha cái. Con bế anh lên đây trên này giùm cha cho mọi người thấy anh ngay cái. Rồi, đây đây. Cho mọi người để xa không nhìn thấy, cứ ngó ngoáy. Đây đây. Rồi, cho cái lấy cái gối ngay lên trên này. Con là người có đạo hay không có đạo?
Con là người không trong đạo ạ. Con bên đạo Phật ạ.
Còn đây?
Đây em con bên đạo Chúa.
Con là người đạo Phật. Người đạo Phật bế người đạo Chúa lên, không phải lên chùa mà lên nhà Chúa. Người đạo Phật bế người nhà Chúa, người đạo Chúa lên nhà Chúa. Và gia đình của con thì gia đình em con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con là mẹ con mới này, mẹ em con là hai chị em ruột. Dạ. Cho nên là hôm nay con cũng đi lên đây để cầu xin Chúa mẹ cha gọi là làm phép cho em con để cho khỏi bệnh, mới lại con cầu xin Chúa gọi là ấy cho con để cho con gia đình con bình an vô sự ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đi được hay không đi được thì tôi chưa biết chắc chắn, nhưng mà có điều chắc chắn đấy là Chúa cho một cái phương tiện để người em của con được có thể đi lại. Đây là chiếc xe lăn mà giáo điểm Tin Mừng xin được gửi tặng cho con. Rồi, mời con ngồi trên chiếc xe lăn này. Đây là món quà của lòng thương cho Chúa gửi tặng cho con. Rồi, con bế lên trên đó. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Lời, đây là chiếc xe của giáo điểm Tin Mừng gửi tặng cho con.
Dạ, con xin cảm ơn cha và mọi cộng Chúa là đã đành rồi.
Nhưng... Chúa là đã đành rồi.
Nói cái đó. Con đúng là con chả biết nói được câu gì, cho nên nó cứ buồn rầu lắm.
Vâng, thưa anh chị em, có lúc mà người ta không nói gì được, đây là những lời nói có ý nghĩa và giá trị nhất. Giống như lúc hai người mà yêu nhau không biết nói gì, chỉ biết nhìn nhau thôi, được chưa? Được không? Mà lúc đau khổ con cũng bảo không biết nói gì hết, đúng không? Tại vì chỉ có thinh lặng cảm thông nỗi đau và niềm vui. Đây xin gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng. Chị là người đạo gì?
Con là đạo Phật ạ.
Đạo Phật, chị nghe giảng về đạo Chúa được không?
Có, con có em con là vợ của cậu này đi cũng cho con một cái máy về con nghe. Con cho nên là hôm nay con cũng đưa em con xuống dưới này và con cũng đi cầu xin Chúa để phù hộ độ trì cho gia đình nhà con bình an vô sự.
Rồi, đây gửi tặng cho con thêm, con là người có đạo, tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác. Con có đạo, có đạo gốc hay đạo theo?
Đạo nhà con đạo theo từ năm 1938.
Con đạo theo từ năm 1938. Con sinh năm bao nhiêu?
À, con thì con mới sinh thôi, như các cụ nhà con mà.
Con con đạo theo từ năm 1938, con mới sinh của các cụ của con là đạo đạo gốc, còn con là đạo rễ. Nay con bao nhiêu tuổi?
À, con 58 ạ.
58 tuổi rồi. Con có giữ đạo của Chúa chưa hay là con đã bỏ đạo lâu rồi?
Con cũng bỏ đạo được vài chục năm rồi.
Bỏ đạo được một chục năm nay rồi. Vậy thì bây giờ con đến đây, cái điều quan trọng nhất không phải là Chúa chữa lành cho con căn bệnh thân xác, mà điều quan trọng nhất là con hãy đón lại Chúa vào trong gia đình của con, cuộc đời của con. Là gia đình của con là đạo gốc từ năm 1938 chứ không phải là đạo mới, nhưng mà con lại bỏ Chúa được 10 năm rồi. Và bây giờ đến mức độ mà con không biết là đạo gốc hay đạo rễ nữa, thì con hãy nhớ rằng con được ơn quay trở về, đây mới là điều quan trọng, là Chúa cứu chữa linh hồn của con. Thân xác của con đã bị bại liệt không đi được, và linh hồn của con thì càng bại liệt hơn nữa. Chúa phục hồi lại linh hồn của con để thuộc về Chúa, rồi Chúa cứu chữa thân xác của con. Mà cứu chữa thân xác của con, phương tiện đầu tiên là Chúa cho con có cái xe lăn để con ngồi, con di chuyển được để khỏi làm phiền người khác. Và con bám chặt lấy Chúa cầu nguyện, một ngày nào đó con sẽ trỗi dậy như linh hồn con đang được trỗi dậy cùng với thân xác, để mà tôn vinh quyền năng lòng thương cho Chúa. Rồi, đây đây anh, đây đây anh kia. Được ơn gì mong?
Con chào cha và cộng đoàn. Con chào cha và cộng đoàn. Con là Pedro Trần Văn Vàng. Con là cái thằng rất tội lỗi, nhưng mà được Chúa đã thương. Khi con cầu nguyện gần một năm nay, thì vừa rồi Chúa có sai con ra ngoài Yên Bái, con đi giới thiệu loan báo quyền năng và lòng thương xót của Chúa, thì được một người chị của con gần 30 năm bỏ Chúa, và một người anh của con rất nhiều Rất nhiều anh chị em của con đã quay về với Chúa và đã xưng tội. Và con đến con gặp cha Linh Mục ở xứ Yên Bình. Con đã đưa tặng cho cha một cái máy lòng thương xót, 365 bài giảng của cha và một cuốn tâm tư lòng nhân hậu của cha. Chính đến hôm thứ Chủ nhật, cha về cha phải ngạc nhiên luôn, vì con có người anh cả hôm vừa rồi con có đưa vào đây cách được một tháng nay, hơn một tháng nay rồi. Thì người anh con cha vào nhà khuyên, cha cũng, anh con cũng không đi xưng tội. Và sơ 6 năm thì con cầu nguyện Chúa đã nhầm lời và Chúa đã sai con về. Con đã đưa anh con đã đi xưng tội và đã vào trong này. Vì Chúa chữa cả phần hồn phần xác cho người anh của con bị bệnh bao tử, nhưng vào trong này cha đặt tay, Chúa đã chữa lành cho anh của con. Còn người, còn có con, có người anh thứ hai rất cứng lòng, nhưng tất cả anh em chúng con cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chỉ anh con lần chuỗi có một lần một, mà một tuần sau anh con đã đi xưng tội, đã quay về với Chúa. Khi cha sứ về, cha làm lễ, cha nói sao ngày hôm nay nhiều người đi xưng tội thế, mà nhà thờ hôm nay đông hẳn lên, Chúa đã làm những điểm thiêng dấu lạ. Trong khi đó còn người anh của con cũng đi xưng tội cũng gần 2 năm rồi, còn những đứa cháu của con đã từ từ lần lượt đi xưng tội hết, và con đã photo ra gần 30 cuốn tâm thư lòng nhân hậu của Chúa, và con đã chuyển về ngoài đó gần chục cái máy nữa để cho những người anh em đó nghe quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Con xin hết, con rất được nhiều ơn, nhưng mà thôi còn để cho người khác.
Còn chính bản thân con, chính bản thân con hãy chia sẻ về bản thân con. Con nói lúc bắt đầu, con là một người vô cùng tội lỗi, con được ơn của Chúa, quay về với Chúa như thế nào? Chia sẻ về chính bản thân của con.
Thì con là cái đứa con là đam mê vào bài bạc, cá độ, đá banh, xấu đẻ.
Hôm qua có cá độ không?
Không, con được Chúa thương. Hôm qua 3 giờ, con không có coi đá banh nữa, con đã cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Vì ngày nào
rồi tiếp tục là nói tiếp là con là người bài bạc cá độ bóng đá rồi cái gì nữa,
thì những cái điểm đó là con đã chơi, có cái máu mê chơi bài là 32 năm rồi đó.
Cá độ, năm nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 43 tuổi.
43 tuổi mà hơn 30 năm, tức là 13 tuổi đã biết cá độ bóng đá, đã biết chơi bài rồi. Thưa anh chị em, hãy tưởng tượng một cậu bé mới tuổi dậy thì 13 tuổi là lao vào cờ bạc, lao vào cá độ bóng đá, lao vào chơi bời 30 năm trời. Hôm nay 43 tuổi được ơn Chúa quay trở về. Còn nói tiếp là những cái đam mê đó rồi làm sao mà Chúa lái con được quay về sau 30 năm?
Con đã lên làm chứng cho Chúa.
Thật anh hỏi sao con trả lời như vậy?
Thì cái biến cố Chúa gửi cho đến đứa con của con, nó cứ bỏ đi đấy, thì Chúa đã chữa lành. Thì từ cái ngày đó Chúa hoán cải con, từ đó con được ơn con quay về với Chúa. Mà cha Thúy ở trên dòng biển Đức ấy, lại cho con một cái máy của cha. Con về con nghe, mà con cứ hàng ngày con cầu nguyện, thì Chúa đã chữa lành cho đứa con của con. Từ đó Chúa đã hoán cải con, và con một mực con đi theo Chúa. Con sẽ từ bỏ tất cả những bạn bè, những thói hư tật xấu của con. Chúa đã ban cho con những hồng ân đó, và cái lời cầu nguyện của con Chúa đã...
Đây là cái máy 365 bài giảng cho Thúy. Cho con cái máy này hay máy 500?
Máy nào cũng được cha.
Cha nói là cha Thúy cho con cái máy 500 hay là 300?
500 ạ, cha Thúy.
Vâng, cha Thúy dòng biển Đức á, là một ngài, là một bậc đáng kính, bậc thầy của tôi á. Nhưng mà ngài cũng rất là dễ thương ở chỗ là ngài cứ lấy mấy cái máy này rồi ngài gửi tặng cho những người đến xin ngài cầu nguyện. Và ngài làm công việc của một ngôn sứ. Và người anh em của chúng ta đây sau 30 năm sống trong tứ đổ tường đã được ơn Chúa hoán cải và quay trở về, cũng nhờ cái máy mà cha Thúy gửi tặng cho anh, hồi đó là cái máy 500 bài giảng. Và bây giờ anh ấy được ơn trở về rồi, làm tiếp công việc của một ngôn sứ là ra đi loan báo, làm chứng cho những người khác để họ cũng được ơn mà quay trở về như người anh em này. Đây là nhiệm vụ của mỗi một người chúng ta. Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ hãnh diện, đừng bao giờ tự mãn là nhờ tôi cầu nguyện mà người này người kia được ơn quay trở về. Đừng bao giờ nha. Đó là lời cầu nguyện của tất cả cộng đoàn chúng ta. Một mình anh cầu nguyện chả là gì đâu, một mình tôi cầu nguyện chả là gì đâu. Nhưng Chúa nói ở đâu hai ba người họp nhau cầu nguyện thì Chúa ở giữa. Và bất cứ cái gì chúng con xin nhân danh Đức Giêsu Kitô thì Cha trên trời sẽ ban cho. Chúng ta xin cái gì, được cái gì là nhân danh Đức Giêsu Kitô, chứ không phải nhân danh mình. Đừng có hãnh diện là con cầu nguyện cho người này được ơn trở lại, con cầu nguyện cho người kia được ơn chữa lành. Không có đâu, không dám đâu, tôi không có làm được cái gì chuyện đó đâu. Nhưng mà nhân danh Đức Giêsu Kitô, chúng con chỉ là những con người tội lỗi, và Chúa thương xót đến người anh em của chúng con là nhờ máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, là nhờ hiến tế mà Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Chúng ta cầu cái gì cũng nhân danh Đức Giêsu. Chúng ta xin bất cứ lời cầu nguyện nào cũng luôn kết chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Bây giờ chúng ta xin bất cứ gì cũng nhờ Đức Giêsu, nhân danh Đức Giêsu Kitô, chứ không bao giờ là cá nhân mình hết. Đây là một cái phương tiện con tiếp tục ra đi loan báo, loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Cha và cộng đoàn.
Rồi Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi mời người anh em.
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Vicente Nguyễn Đức Thành. Con năm 2007 á, thì sáng ra con với thằng cháu đi làm, thì đi được khoảng chừng được 10 cây số á, thì con đầu thấy con đau đầu quá. Thế thì con đầu con kêu là nói mày chở đấy, cậu không chở đâu. Thì nó chở tới chỗ ăn sáng, thì bắt đầu người ta bưng đồ ăn sáng ra, thì lúc đó đầu con nó đau, con chịu không nổi, con kêu thôi mày dẹp vô đi, dẹp vô đi để cô quờ nó bẻ mấy cái tô người ta. Thì nó dẹp vô thì con gục đầu xuống bàn. Thì bắt đầu bà chủ quán bà kêu con là đưa con vào trong nhà nằm á, thì đưa con vào trong nhà nằm á, thì cái lúc đó con gần bất tỉnh á, thì cũng biết có một người phụ nữ cứ bên tai con là nói, mà con không biết có phải Đức Mẹ nói không thì con không biết, nhưng mà cứ kêu đau lên, kêu Giêsu lên, thì nói 4-5 lần như vậy á. Thì con nghe con cái ông anh đi làm cùng với con á, thì ông nói là tao vừa nghe mày kêu là Giêsu Maria Giuse cứu con, là từ đó đi con không biết gì hết. Thì bắt đầu con chỉ nghe kể người nhà kể lại thôi, là lúc đó là đưa con về nhà, xong rồi đưa con về nhà ra huyện, chuyển con ra huyện, xong rồi chuyển xuống bệnh viện Thống Nhất Thánh Tâm á, thì bác sĩ CT kêu con là bể mạch máu não rồi, thì đưa về đi. Thì mà người nhà con điện về nhà là dọn nhà hết rồi, thì bắt đầu bác sĩ không chuyển con đi, thì cứ để con nằm đấy. 1-2 giờ chiều á, thì ông anh rể con á, ông bị ung thư, ông chết rồi á, thì ông nói con nhà gia đình con á, là kêu thôi cứ chuyển em nó đi đi, để cứu được thì cứu, không cứu được thì thôi. Thì gia đình con chở, bắt đầu thuê xe ở Thống Nhất Thánh Tâm á, chở con đi chờ rẫy. Thì bắt đầu mổ 9 giờ đêm bắt đầu con mổ, thì xong được 4.5 tháng sau con ráp sọ vì con bị động kinh chăng. Bởi vì động kinh thì mấy lần đầu thì con cũng không biết gì hết, thì con chỉ nghe vợ con kể lại là kêu là lúc mà anh bị động kinh á, thì anh cứ mồm lúc nào cũng kêu là Giêsu lên. Còn 2 lần sau á, thì con nhìn thấy chăng. 2 lần sau một lần á, thì 9-10 giờ đêm á, thì con đang ngủ thì con nhìn thấy là có người thò tay qua tường lôi con đi. Thì con cứ lấy tay con đẩy ra, thì con kêu Giêsu, thì con đẩy một tí thì hết. Xong rồi lần thứ hai á, thì con đang ở ngoài sân, thì con thấy hai người cứ xô đẩy nhau, giành giật con là xô, con cũng lôi con đi như vậy. Con cũng kêu, con cứ đẩy ra, con kêu Giêsu lên. À, con như vậy chẳng.
Rồi bây giờ sao? Anh biết đây làm thương xót Chúa ở đây mà anh đến đây để làm chứng cho Chúa.
Con cũng nghe chị con đi thôi, chị con đi lên đấy, xong chị con kêu đi lên trên lòng thương xót Chúa thôi, thì con cũng đi lên. Lần này lần thứ 3 con cũng được lên làm chứng đó chẳng.
Rồi đây cho một người đã được Chúa cứu mà vẫn không quên ơn của Chúa. Có nhiều người thì được ơn xong quên luôn. Và đây là một người mà được ơn của Chúa rồi, Chúa dùng quyền năng của Chúa để mà giành giật người này khỏi tay của Satan, khỏi tay của ma quỷ. Cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Xin Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha.
Rồi mời anh.
Chào.
Đây, xuống. Rồi. Con... Rồi anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con thì được ơn của Chúa là hôm con cái con vào viện để mà cấp cứu vì tai nạn xe. Thì cha có nhận lời cầu nguyện cho con, thì bệnh viện Chợ Giấy đã có nói với con là người ta nói với con là 90% chết rồi, còn 1% sống rồi. Thì con bảo rằng là cảm ơn, tạ ơn Chúa vì Chúa nâng đỡ con, chứ bây giờ con cũng không biết làm thế nào được. Thì tự nhiên con cái của con thấy nó vươn tay lên, thế xong cái người ta bảo rằng là bây giờ cháu nó tương đối tỉnh rồi, thì bây giờ cho đến ngày thứ ba thì cha cầu nguyện cho thì con cái nó được chuyển xuống bệnh viện 1A Lý Thường Kiệt. Nhưng mà cháu 22 ngày nằm trên giường bệnh là mắt nhắm không mở không gì hết, mà không biết gì hết. Thế thì khi cha cầu nguyện cho lần thứ hai thì bắt đầu là khi con cũng cầu nguyện ở nhà thì con bảo rằng là xin ơn Chúa là khi cha cầu nguyện cho con thì con cái con mở mắt ra, thì đến ngày 22 hay 23 thì con cái bắt đầu mở mắt ra. Thì con cái có mở mắt ra thì con cái hỏi là bố, thì con thấy mừng quá. Thưa vâng ạ, đấy là ơn của Chúa rồi.
Tên là gì? Con của nó tên là gì?
Tên là Nguyễn Văn Lộc, mà hôm 24 tuổi, mà hôm tuần trước cha đặt tay trở ở đây. Thế thì đến các bác sĩ có nói là cái bệnh nhân này mà chấn thương, tức là nó gọi là bị thương nặng thế này thì phải ít nhất là phải 3 tháng đến 4 tháng, còn nửa năm có khi suốt đời mà không khỏi đâu. Thế cho nên uống thuốc thì uống thuốc thôi, nhưng mà con vẫn tin thác vào Chúa. Xong thì đến ngày thứ coi 1 tháng trời đấy, thì đến khi cha cầu nguyện cho thì bắt đầu con cái của chúng con đến ngày hôm sau khi cầu đoạn cầu nguyện đoạn rồi thì bác sĩ đến hỏi bệnh nhân mà bệnh nhân tên gì, thì con cái con tự nhiên nói rành rọt luôn, phải chăng là con tên là Lộc, mà nhà ở đâu, nhà ở Bình Dương Bến Cát, mà sinh năm bao nhiêu, là con cái nói luôn là 1994. Thế con cái bắt đầu từ đấy đi là biết bảo bố là bố ơi cho con đi giải. Thì bắt đầu con cũng bây giờ làm chứng sự thật ở cái chỗ là con bây giờ con cái của chúng con thì đạt được 70% rồi.
Hallelujah. Đây tôi gửi cho đứa con của anh cái máy 365 bài giảng nha, để nó ngồi nó nghe. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, xin, và đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng này đến đây làm chứng cho Chúa?
Chúa cha là con vẫn thường đến đây mà anh biết. Tại vì cũng là ở giáo xứ Long Hà của chúng con ở Bình Dương, là người ta vẫn đi, như phái đoàn của chúng con là đi một xe lớn, thường thường vẫn đi hàng tuần, cho nên chúng con vẫn cứ theo nhau đi. Và cái thứ hai nữa là như trước kia cha ở thơ
rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Hallelujah. Rồi chị nào ngoại đạo đâu? Anh ngoại đạo, ngoại đạo hả? Rồi lên đây con.
Thưa cha và cộng đoàn, tên con là Hồ Thị Chất ở Gia Lai.
Nói to lên chút xíu, tên con là gì?
Hồ Thị Chất.
Hồ Thị Chất ở Gia Lai. Con đạo gì?
Ngoài đạo.
Đạo gì?
Không có đạo gì hết.
Không có đạo gì hết. Rồi, rồi con được cái gì của Chúa nói cho mọi người nghe. Nói to lên.
Con khi lúc 3 năm rồi, cách 3 năm đây, cái hai cái đầu gối con nó đau quẹo hết, không đi được. Làm trong công ty lần đầu đứng nhầm thầu giữa châu ngồi làm. Tại con đau quá, con tính làm đơn nghỉ rồi, nhưng mà xong con có người chỉ con lỡ có giáo điểm tin mừng này. Rồi con đi xuống đây con cầu nguyện. Con đi xuống lần đầu tiên thì con không biết đường, cũng không biết địa chỉ gì hết. Con thuê xe, một xe thì chở con, một xe thì chở chồng. Mà chồng con thì bệnh năm nay là 16 năm rồi. quẩy vã không làm được gì hết, không biết ăn, tự ăn không biết giặt. Và con của con thì nhỏ dại, con vẫn quyết tâm để chạy thầy chạy thở lo cho chồng hết bệnh. Con quyết tâm làm. Mà năm vừa rồi con làm không nổi, đau chân quá làm không nổi nữa. Con làm đơn nghỉ rồi, chờ rồi mà tháng nữa là nghỉ. Nhưng con đi xuống đây để cho cha đặt tay cầu nguyện. Rồi sáng ngày sau con hết đau, không đứng đi thoải mái, làm thoải mái luôn. Con làm công ty chủ quản đến hỏi thăm, ai chết hết bệnh rồi sao? Thấy chạy rồi, bảo dạ ai chắc hết bệnh khỏe mạnh rồi, bây giờ ai chắc rút đơn lại làm việc để lo cho chồng con. Thế chủ quản bảo à, chắc sẽ phải làm hết 15 năm rồi được nghỉ hưu. Con mừng quá, con được ở lại làm. Rồi hôm Noel là chồng con bị bệnh không biết gì, bỏ đi hai ngày hai đêm, con đi tìm hết, đi công an gì đây con báo hết, hình ảnh mang đi hết. Rồi sang ngày thứ ba, sang ngày đêm thứ hai con không tìm được, con nhắn tin cho cha, con cha nhắn tin lại cho con an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Sang 9 ngày thứ ba, 9:15 là con đang ở đài truyền hình Bình Dương để lên vô tuyến, thì đài truyền hình hỏi là bây giờ gia đình muốn lên vô tuyến vào lúc mấy giờ, thì con bảo giờ của dân được xem tivi, được nghỉ ngơi để mới biết được. Thì người ta bảo là từ 4 giờ là loa đài sẽ, đài truyền hình sẽ phát mỗi một lần 300, thì người ta bảo gia đình muốn phát mấy lần, thời gian của con không có. Con bảo thôi thì con phát 4 ngày 4 lần. Thì đang chuẩn bị làm thủ tục vừa xong, vừa đang đếm tiền để đóng, thì thấy ở ngoài quê Gia Lai điện vào, thì số máy của em chồng. Nhưng con đang đau khổ, con muốn chửi, con bảo mày vào mày tìm anh, mày sao khúc nổi rồi. Con chưa kịp nói đang khóc thì thấy tiếng chồng con bảo, anh xin lỗi em, anh đi mà không có nói gì hết.
Alleluia. Lời chơi gửi tặng, gửi tặng cho chồng con, anh xin lỗi em, anh đi mà không nói cho em biết gì hết, để em lên đài truyền hình Bình Dương tính phát 4 lần, mỗi lần 300. May quá chưa kịp phát thì anh đã quay trở về. Đây chơi gửi tặng cho con cái máy.
Con xin tặng lại cho những người chưa có. Con đi xuống đây lần đầu thì con chưa mua, lần thứ hai con mang tiền đi con mua cho con và mua cho bạn bè con, mỗi người một cái, con mua 6 cái rồi.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người hoàn cảnh rất là khó khăn, chồng thì bệnh 16 năm, còn chị ấy thì bệnh mà không đi đứng được và làm ở công ty, người ta tính là cho nghỉ. Nhưng mà rồi thì chị ấy đến đây, lúc đến đây là chỉ phải đi bằng xe chứ không thể bước đi được. Và bây giờ chị đã có thể bước đi được thoải mái và tiếp tục làm cho đến khi về hưu. Rồi người chồng thì bỏ đi như thế và đã quay trở về. Mà chị đến đây một người không có đạo gì hết, dứt khoát. Hỏi đạo nào cũng nhất định không có đạo nào hết. Vậy mà nó mua 6 cái máy 365 bài giảng gửi tặng cho những người khác. Đấy là người đang làm nhiệm vụ của ngôn sứ. Đấy, người ta không có đạo mà người ta còn làm ngôn sứ loan báo tin mừng. Còn mình có đạo, có làm nhiệm vụ loan báo tin mừng hay không, có làm nhiệm vụ loan báo lòng thương xót Chúa cho người khác hay không. Mỗi người có đạo hãy tự trả lời trước mặt Thiên Chúa. Khốn cho các ngươi nếu các ngươi không loan báo tin mừng. Phaolô bảo khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Mà người loan báo lòng thương xót Chúa thì Chúa bảo rằng là những ai loan báo lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác, có CD ở trong này. Có chưa?
Cái này. Còn cha ơi và cộng đoàn của người trong đạo, cho con xin lỗi một điều là con không có đạo nào hết, mà con không hiểu là có Chúa hay không, và con biết Chúa là gì cả. Nhưng mà con của con năm nay 18 tuổi, mà cách đây 14 năm con của con đã để tê lọt xuống hố vôi, đã lọt người xuống dưới hố vôi, người ta mới về xây nhà. Và con cũng hiểu ai bày cho con hay tự con lương tâm con tốt ra con biết, mà con chỉ hốt con đi bệnh viện không có người thân, con chạy ra một cây số để bỏ cây số ra ngoài đường có người cứu đưa tới bệnh viện con.
Rồi chú lành cho con, hallelujah. Rồi mời cô không có đọc tiếp phải không? Rồi con.
Dạ con xin chào cha và xin chào cộng đoàn. Con xin giới thiệu về mình, con tên con là Nguyễn Thị Lộc, 64 tuổi, quê con ở Nghệ An. Con là người ngoại đạo. Hôm nay là con đến rất vinh dự, con đến đây được là gần Chúa, gặp cha và gặp cộng đoàn. Con rất sung sướng và tự hào, và con phải cảm thấy sung sướng trong người. Và con được là nhiều ơn của Chúa. Con đến đây con làm chứng cho Chúa là con là bị bệnh là tiểu đường, béo cổ và đau bao tử, thì thoái hóa đốt sống là 10 năm. Mà con ở chữa bệnh viện Nghệ An 10 năm mà không đỡ và không thôi. Thì vừa rồi tháng 6 con đi theo các chị ở bên công giáo, thì con vào đây con được là lòng thương xót của Chúa đã chữa lành bệnh cho con. Và con hôm nay con vào đây để con làm chứng, và con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện và tạo điều kiện cho con được mạnh khỏe. Con nguyện quyết tâm là làm con của Chúa và theo Chúa suốt đời. Con xin tạ ơn Chúa.
Chị có biết là chị đang đéo cái gì đâu?
Dạ con trong dòng của Chúa, cái từ ở cái vòng của Chúa con xin.
Chị biết chị đang đeo cái gì đây không? Là cái gì đây?
Con chưa được hiểu lắm về đọc kinh, thì con chưa được rõ lắm vì con ngoại đạo, cho nên con cũng đọc sơ sơ trong cái sách đó, là con về con cứ cầu nguyện đọc.
Và đọc xong nhớ không?
Dạ con cũng đọc là nhớ. Vâng con đọc là xin đọc lòng là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Bây giờ lạy Cha hằng hiệu, con dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tính của con. Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúng ta thấy một người ngoại đạo mà đọc kinh ngon ngọt, giọng cao vút lên. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nhá.
Đoàn của con là con rủ được 5 ngày người trong đoàn của con đi đây ngoan.
Rồi đây gửi tặng thêm cho chị cuốn sách Con đường tín thác. Rồi chị ấy nói một câu mà chúng ta thấy: con nguyện theo Chúa suốt đời. Con nguyện theo Chúa
suốt đời của con và gia đình con và toàn thế giới.
Rồi chị, rồi chú lành chào con. Rồi bé lên đây con. Đây. Con tên là gì?
Con tên là Tiên.
Tiên hả? Tiên bao nhiêu tuổi?
5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Học lớp lá.
Rồi con được ơn gì của Chúa?
Không biết.
Rồi không biết, đây để mẹ con nói cho con nha. Rồi con đứng đây, đứng yên đây. Rồi con.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Lý, năm nay con 42 tuổi, con thuộc giáo xứ Phần Vinh, con ở Nghệ An nhưng mà con đi lập nghiệp ở Bình Dương. Con cũng được nhiều ơn của Chúa lắm, nhưng mà con tóm tắt có 2-3 ơn gần nhất đây thôi. Chồng con là Tân Tòng, là trước đây hai vợ chồng cũng làm phép cưới đường hoàng. Nhưng
hai người chồng,
hai vợ chồng,
hai vợ chồng, người tưởng là hai người vợ. Rồi sao nữa?
Một thời gian cũng siêng năng đi lễ xưng tội rước lễ, có thời gian thì con có con mòn, thế là chồng con cũng bỏ không muốn đi lễ. Nhưng thời gian sau này thì con cũng được ơn Chúa, con đọc kinh cầu nguyện, chồng con bây giờ sốt sắng siêng năng đi lễ xưng tội rước lễ, với lại chồng con có bệnh gai cột sống.
Đấy là ơn thứ nhất là chồng con được ơn quay trở về với Chúa. Còn ơn thứ hai?
Ơn thứ hai là con vừa ơn thứ hai là chồng con là bị gai cốt sống lưng, nhưng mà Chúa đã chữa lành bệnh cho chồng con rồi.
Ơn thứ ba?
Ơn thứ ba là con vừa rồi con bị bệnh dịch tràn màng phổi do lao. Thế là con đi khám thì nguyên một ngày trời con không được ăn uống gì. Con khám con chờ kết quả là con nhắn tin cho cha. Cha trả lời con yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều, con an tâm. Vậy là con chờ kết quả xong, con không có nhập viện, con về con cứ đi loanh quanh, để con về quê, để con vô con đi lên cha lên đây con cầu nguyện về con khỏe. Nhưng mà tại vì con đi làm công nhân mà con không đi nhập viện thì con không có giấy nghỉ, thế là con phải đi nhập viện. Nhưng mà người ta mổ thì lâu, con mổ thì nhanh lắm mà ra là con khỏe liền. Cả hôm thứ sáu vừa rồi là con đi xét nghiệm máu với lại chụp lại kết quả phim của con, là bác sĩ bảo là bây giờ bệnh của chị đã trở lại bình thường, họ yên tâm đi mà làm việc đi, bây giờ không có gì nữa. Thế là con tạ ơn Chúa, con đi về con bảo mai con đi lên con làm chứng cho Chúa liền.
Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót và cuốn sách Con đường tín thác. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Đây là con đường tín thác. Đây, tặng cho con.
Thưa cha, có một cô ở...
Con có muốn mai mốt lớn này có đi tu không?
Không.
Không dứt khoát. Sao?
Thưa cha, có một cô ở gần phòng con, là cô cũng được nhiều ơn lắm, nhưng mà có nhiều người bị bệnh ung thư ao ước muốn có cái máy này, nhưng mà cô cũng chẳng có tiền. Con vừa rồi con cũng mua được mấy cái con cho người ta rồi, bây giờ cô ta cần khoảng 10 cái để về cho những người bệnh ung thư. Hôm nay cô cũng có đi với con.
Rồi, chốc nữa bảo cô vừa gặp cha để cho nói chuyện với cô ấy. Dạ. Nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, mời anh. Đợi.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn lòng thương xót, con là Phêrô Hồ Sĩ Thịnh, năm nay là 40 tuổi, con ở Nghệ An. Và lần đầu tiên được vào đây và tự nhiên được làm chứng là thật một cái không thể tạ nổi được cái ơn thương xót. Con kể với cộng đoàn là con một cái ơn rất đặc biệt, là con bị ung thư nào mà đi 5 lần bệnh viện, là đến bệnh viện tỉnh trung ương cũng họ cũng trả về, họ nói chấp nhận số phận. Nó con đi ngoài ra máu và máu ở ngoài da là chạy đúng 1 năm trời mà con cũng không chết. Thế con sao con nghe ông Quảng Trị á, là ông bác sĩ rất là giỏi, thế con cũng đi vào đó. Thì con vào đó thì con được cuốn sách Thinh Kinh đi nữa, con suy niệm ở đó 5 tháng, thì ông nói câu này: cái đức của mày cứu mày chứ tao chả cứu mày được. Thế con về con báo với chân Đức Mẹ, con nhờ lòng thương xót và nghe cha giảng, con tự nhiên hết đi đâu, chả thấy bệnh tật, con đi khám lại cũng thấy bệnh đâu rồi hết, con mừng lắm. Thế thì lần thứ hai con cũng đi làm ở trong đồng trong công ranh, cái hầm đá 20 tấn đó, con đang còn chui vào trong cái hầm, nó sụp xuống phát nó rẽ ra hai bên, con đứng chửa, con bỏ con tháo con chạy ra luôn. Con cảm ơn Chúa. Lần thứ ba là con đi làm công trình, nghĩa là có 2 cái cây sợi gỗ sắt 6-8 á, nó rơi xuống là cả một cái công trình, là cả cái đường. Nói thằng này chết chắc, 2 cái sắt rơi giữa đầu con, thì xuống đây nó rẽ ra hai bên, con bỏ con về luôn, còn nó đi làm nữa. Con cảm ơn Chúa. Lần mới đây nhất là trong tháng 12 là con mắc với cái bệnh ung bướu u tỳ, thì 5 cục bằng đầu ngón tay này nó cứng à. Con nói lần này Chúa cho con chết chắc, vì con không thể nào sống, Chúa tha nhiều lần rồi. Thế con có 2,5 triệu trong tay, gia đình con cũng nghèo lắm, có 9 đứa con.
Bao nhiêu?
9 đứa.
Bao nhiêu tuổi?
Năm đấy 40 tuổi.
40 tuổi, anh lập gia đình. Anh lập gia đình từ năm bao nhiêu tuổi?
Con lập gia đình năm 2001.
Năm bao nhiêu tuổi?
Năm 23 tuổi.
23 tuổi được 9 đứa con. Đứa út là bao nhiêu tuổi?
Đứa út là 7 tháng.
Mấy 7 tháng, còn tương lai còn nữa không?
Cũng Chúa cho con nuôi, con cũng chả biết nữa. Con để nhập viện vào viện thì cấp cứu thì con có 2,5 triệu thôi, con không có tiền nữa. Con đi làm rất là vất vả để nuôi con rồi. Lần này không biết sao con ở từ chiều thứ tư cho đến sáng thứ hai là con khát khao được gặp linh mục để con chết. Chứ con không nghĩ con sống được nữa. Thế sau chủ nhật là con được gặp linh mục, con cũng là làm các phép, sau là con chuẩn bị chết. Chứ không nghĩ sống vì tiền không có, bệnh thì quá nặng. Thế mà thứ hai bác sĩ hỏi có ưng mộ không, nói thưa bác sĩ con bây giờ chưa có tiền. Nhưng mà nếu mổ thì mổ chứ muốn lắm nhưng mà không có tiền. Ông không biết ngày hôm đó là tự nhiên là giáo xứ Xuân Hòa là con vào đây ở trú tạm ở đây đi làm. Thì giáo xứ ở đó tự nhiên là gom góp một ngày đủ cho con tiền mổ. Con thấy lầm lạ, sau đó là mổ xong là con xin về. Bác sĩ nói là mày đã thôi đâu về, nói tôi đâu có tiền đồng viện đâu. Thế sau đó nói thì thừa, ở 2 ngày sau nhiều người góp cho con đủ tiền mổ. Bây giờ con cũng 90% là con lên đây làm chứng. Còn đây là một người anh hùng của con. Chính người này là đem cho con niềm hạnh phúc nhất trong hơn một năm nay. Anh này, anh Què đây, hôm nay con đưa anh Què qua một bà già 90 tuổi đó nữa. Đó là con ngồi phía dưới đặt bà mẹ của ông này. Thì là người này là đem niềm tin lớn nhất, đó là con cùng đồng hành với con nhiều người khác nữa, nhưng thật sự là đây là Chúa Kitô, con đồng hành với anh hơn một năm.
Hallelujah. Thưa anh chị em, có những người đi làm nhiệm vụ ngôn sứ như vậy, tuy là nghèo, tuy là khổ như vậy, nhưng mà vẫn đồng hành với một bà già 90, vẫn đồng hành với một người ngồi trên chiếc xa lăn để mà loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng. Anh tiếp tục làm nhiệm vụ là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho Chúa. Chúa đã cứu anh biết bao nhiêu phen như vậy nha. Và đây là cái cuốn sách Con đường tín thác, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là chàng chuỗi lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho người anh em. Hy vọng là sang năm anh có đứa thứ 10 đến đây chia sẻ với chúng tôi. Mời chị đến đây.
Thế cha con chào cha và cộng đoàn. Con là Marcia Mại, 58 tuổi, xứ Tân Mỹ, địa phận Thái Bình. Thưa cha, con bị bệnh từ tháng 10 năm ngoái. Mà bệnh của con thì nhiều lắm. Con bị viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đa khớp, loãng xương, suy thượng thận, bỏng tim to, ung thư tủy, máu trắng, 30 năm đau đầu. Con vào trong đây một năm con đợi ơn, con nằm nhà trọ, đến bây giờ được ơn. Bây giờ con xin cha cho con, vì con ở xa cha, cho con hát một bài tạ ơn Chúa. Con hát: nắng nhà bè ôi sao mà mát quá, ở nơi đây Thiên Chúa đã hiện ra, ban hồng ân cho bao người bận tật, lòng thương xót Chúa tuyệt vời thật bao na. Nắng nhà bè ôi sao mà mát quá, từ Bắc vào Nam con không biết chồn chân, đến nơi đây con thấy Chúa tỏ mình, làm nhà trọ một năm đợi ơn Chúa. Chúa thương ban rồi con tạ Chúa, về quê làm nhà trọ một năm đợi ơn Chúa. Chúa thương ban rồi con tạ Chúa, về quê.
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, phải vậy đó không?
Vâng.
Rồi, tôi thấy chị này, chị là mượn nhạc của cái bài áo lụa Hà Đông mà chị chế ra cái lời quá hay, thay vì là nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Còn chị này thì nắng nhà bè.
Con hát lại nhá. Nắng nhà bè ôi sao mà mát quá, ở nơi đây Thiên Chúa đã hiện ra, ban hồng ân cho bao người bệnh tật, lòng thương xót Chúa tuyệt vời thật bao na. Nắng nhà bè ôi sao mà mát quá, từ Bắc vào Nam con không biết chồn chẫn, đến nơi đây con thấy Chúa to mình, làm nhà trọ một năm đợi ơn Chúa, Chúa thương ban rồi con tạ Chúa về quê.
Tuyệt vời thưa anh chị em. Đây tôi gửi tặng cho chị những món quà để chị về quê ăn Tết đúng một năm trời. Thưa anh chị em, tôi về đây được gần 2 năm thì chị ấy đến đây một năm trời để cầu nguyện.
Đúng một năm mà con xuống đây lần này lần thứ 10. Mà con khi sau khi mà con bị tỉ người con đen hết vào rồi thì con nằm ở nhà thuốc nam, thì con sữa người ta mê tín ta bắt con ra nạy thầy nạy cậu để lấy cái ơn độ trì. Thì con điện cha, cho cha Biền là người em của con, cha cho con xin một lời khuyên. Cha bảo thôi người ta bảo con nạy à, bảo chị nạy thì chị cũng không nạy. Thế thì cứ bảo xuống cho con chịu phép thêm sức thì con bảo đưa về quê con thì cứ dùm beng lên mua ván mua các thứ để quan tài đưa con về để chôn. Thì một người con gái ở con ở đây thì bảo con là mẹ phải đợi ơn mới được về. Một người con trai đợi mỗi một tuần đi xuống đây cho con một lần, con hai tuần đi một lần. Có lần thì con nằm khèo hết ra đây, chân tay con nó co, đây nó co hết vào rồi. Con nằm dấu con thế này, con nằm 4 tháng rồi, một ngày ăn một cái đậu, không ăn được một tí gì. Nghĩa là xương sống xương sườn con đau từ đầu đến chân nó co hết, từ viêm ra khớp dạng thấp, thoái hóa ra khớp, loãng xương, ung thư tủy, ung thư máu, bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu phá, không còn tí gì hết trong người con. Mà đến nay thì chồng con thu xếp cho chồng con về được 10 ngày con bảo dạy Chúa, con chồng con về bây giờ con không thổ được cơm, con ăn không ai hầu cả con. Thì con ra đường con thu xếp chồng con về, con gặp một cái bà già bảo chị làm sao tôi thấy ông bảo chị máu trắng chị chết sao chị còn sống, mà tôi đau từ chân đến đầu nó có hết, tôi cho chị cái thang thuốc này có 30.000 bạc con khỏi mà 300 triệu con không khỏi, mà đúng cái ngày chốt đến ngày mai chuẩn bị về hôm nay con mới khỏi, đến nay là mới khỏi đúng 10 tháng rồi, nào 10 tháng rồi con nằm nhà trọ đợi kỳ được ơn con mới về, không ơn không về, con đánh tay đôi với Chúa xem nào chưa. Con đợi được ơn con mới về, còn chết thế này cũng chết, con không có về. Bố chồng con đương nhiên con bị bệnh 4 tháng nằm ở đây thì em chồng lại bị bệnh ung thư, cũng là ung thư phổi, bố con 90 tuổi rồi thì con lại thương bố con, đương nhiên một hai ông bà già mà bây giờ hai người con bị ung thư thế này thì lại thương, được cứ khóc bố khóc mẹ lại không khóc cho mình, xong thương chồng khờ khạo nữa, thì tôi chết thì không biết ông thì ở với ai được, mà để ông thì không tính nhất ông không được khôn khéo không ngoan thế này mà thì cứ lo cho chồng con không có người trông nom. Thì con cứ cầu cho chồng con thôi. Thế thì con nên cứ bảo lại Chúa, con bây giờ chồng thì khờ dại mà mình thì như thế này, mà con cái thì con được 4 người con lớn là 35 tuổi, người con thứ hai là 33 tuổi đi lập gia đình thì lại trông tân tòng chồng đuổi về, cũng lại ở với con cũng tha hết vào đây con nuôi. Thêm một người con thứ ba là con gái thì đi lập gia đình này hiếm muộn. Thế còn một con thứ tư năm nay 30 tuổi chưa lập gia đình thì ở phòng trọ thì đưa con vào đây để nuôi.
Sao mà chị biết giáo điểm tin mừng này từ ngoài Thái Bình chị vào đây?
Mẹ Chúa con ở quê chứ con chưa có ai đi. Thì chỉ láng máng là ở bảo là ở đâu hồi xưa đấy. Thế thì con bảo thì chỉ có người bảo đi Gia Long chưa, bảo chẳng biết Gia Long ở đâu nào cả. Mà quê con chưa có một động tĩnh một ẻ. Hôm ấy con định đi thì có một người mách con, cái người kia ta mới đi về đấy. Đêm 9 giờ con đốt đèn con đi qua con hỏi, người ta ghi cho con cái chữ khờ khờ, con chẳng biết cái gì chứ nè. Đến khi con chào lên đây thì con lại nhờ một người bên lương đưa con xuống đây.
Nhờ một người bên lương đưa xuống nhà người có đạo.
Vâng, là nhờ đưa lên chỗ cha này người ta biết nói, con chưa biết nói. Thế về sau về con nó mới dò điện thoại ra, nó gõ thì biết nói là đưa con đi cứ 2 tuần con đi một lần. Thế khi mà con đi nằm viện 4 tháng rồi, con uống thuốc nam một ngày 5 lít, tẩy hết máu ở trong người ra đấy, để cho nó rửa hết cái máu, con đen như trâu luôn. Tóc con rụng hết này, rụng hết đấy. Chú.
Để tóc này tóc thật hay tóc giả?
Tóc thật, chú mới cho mọc. Còn trước con già hơn bà nội con già hơn bà 90. Cái hôm con bệnh đấy chụp vào, con bó chân tay con hết người, con đắp thuốc ký người, con bó không còn đống nào đắp. Con nằm như nằm trong một cái vạc dầu. Con mà Chúa cho con một phút đồng hồ bằng hồi xưa con khỏe để con cho con thưởng thụ một tí, còn chú lại để con nằm lại đi. Không giờ được mình, không năn không nó. Nói chung là ở nhà chỉ có đi mua ván để chờ con về chết. Bố mẹ con thôi con về để người ta cầu nguyện cho con ở trong đấy thì. Con mà không về phải đợi ơn con mới về chứ không đúng, không nghĩa nào chứ để con chết mất hồn một cách thế này mà uổng công quá. Con mà con cứ phải ở, con không về, rất tốt không về, giờ được ơn rồi con mới về.
Đây từ gửi tặng cho chị thứ nhất là cái máy 365 bài giảng. Chị đi về nhá, được ơn Chúa rồi con về thôi, là về để đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa. Cái máy 365 bài giảng là cuốn sách Con đường tín thác, có CD ở trong đây. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là chàng chuỗi lòng thương xót và khung ảnh lòng thương xót Chúa, tất cả những món quà của lòng thương xót Chúa. Giáo điểm tin mừng có gì xin gửi tặng hết cho chị rồi chị về thôi. Con được ơn Chúa rồi con được
ơn Chúa rồi con tạ Chúa về quê.
Thưa chị em, chúng ta thấy một cái hiện tượng quá lạ lùng, chỉ có Chúa mới làm được. Và kết thúc bài tin mừng ngày hôm nay, lời Chúa nói là danh Chúa loan truyền đi khắp nơi. Danh Chúa loan truyền đi khắp nơi. Hãy để cho danh Chúa được loan truyền. Anh chị em, đi loan truyền là loan truyền danh của Chúa, chứ còn đừng bao giờ đi loan truyền danh của bất cứ ai. Cái ông cha Long chả là cái gì đâu, thưa anh chị em. Bản thân tôi chả là cái gì đâu, cũng con người tội lỗi còn hơn mấy cái anh ở đây. Nếu mà Chúa không cứu tôi thì tôi còn bệnh còn gấp 10 lần chị. Mà Chúa đã cứu, Chúa đã chữa để hôm nay danh Chúa được loan truyền. Mỗi người chúng ta cũng ra đi loan truyền danh Chúa. Nào, giơ tay lên, mỗi người chúng ta ra đi loan truyền danh Chúa. Tất cả là để cho danh Chúa cả sáng. Tất cả mọi người chúng ta hãy trở thành người ra đi loan truyền danh Chúa. Tất cả để cho danh Chúa cả sáng. Mọi người hãy mạnh dạn ra đi loan truyền danh Chúa, để cho danh Chúa cả sáng. Phải như vậy thưa anh chị em. Nhiệm vụ của người làm ngôn sứ là như thế. Hơn 400 năm tin mừng được đến giáo Việt Nam này, mà được bao nhiêu người trở lại, mới vẫn chỉ có trong 6 cho đến 7 triệu người Công giáo, trong số gần 100 triệu người Việt Nam rồi, mà vẫn chỉ là con số khiêm tốn như vậy, vẫn chỉ có 6-7%. Là vì những người lãnh nhiệm vụ loan báo tin mừng chưa làm tròn nhiệm vụ, là vì những người Công giáo chưa biết mình được lãnh nhận ba cái sứ vụ là tư tế, là vương đế, là ngôn sứ. Vậy thì hôm nay trước mặt Thiên Chúa, mỗi người hãy thề hứa với Chúa, quyết tâm trở thành người đi loan báo tin mừng. Quyết tâm trở thành người đi loan báo tin mừng. Và con cái lòng thương xót Chúa thì trở thành người ra đi loan báo lòng thương xót Chúa. Amen. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mấy câu anh chị em giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn xác tín. Thưa tin, anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãnh diện tin xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Amen.
Chúng ta thinh lặng, mỗi người riêng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, và những người trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng con được những ơn như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Mời anh chị em ngồi xuống, chúng ta cùng với nhau hát bài ca dâng lễ.